Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Nam Mô Tát Sa Bà Và Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mô Na Sa Nam Mô Tát Sa Bà Và Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mô Na Sa Nam Mô Bất Thầy Giác Nam Mô Thâm Thầy Giác Nam Mô Sông Thầy Giác Lệ Tử Sinh Nghiêm Thân Cầu Ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Lệ Tử Sinh Nghiêm Thân Cầu Ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân thủ ý làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính lãnh lễ Đức Thế Tôn và sinh cúng chánh lần gia thấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách quán tắc sinh gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng, Quý Sư Cô và toàn thể Chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tới cái câu kệ ngôn thứ 121 về thượng tọa thượng phúc. Bận công việc cho nên chúng tôi xin đảm trách cái phần giải từ. Kính thưa quý vị, câu kệ ngôn thứ 121 chúng ta có cái bản Pali như sau. Sức nào điều hành xin bớt trình chúng tôi cái kệ Pali là ma quát man nhê thác ba bát sát nát man tăng agamis sát tí chung đúc ni ba tê nát ô đắc cung phô bí phù rạp tí ba lô phù rạp tí ba bát sát phô căng bí. Đây là câu kệ gồm có 4 câu. Mà câu thứ nhất là chúng ta gồm có những từ vựng là ma quát man nhật thác ba bát sát. Ở đây chữ ma quát man nhật thác chúng ta có một cái hợp từ. Đúng là chúng ta có tới 3 cái hợp từ. Và chữ ma cộng cho áo quát cộng cho manh nhê thác, nhưng mà cái hợp từ áo quát nó cộng cho manh nhê thác đó nó trở thành là một cái hợp từ mới, tức là áo quát manh nhê thác. Chữ ma có nghĩa là đừng, không nên, không được. Á quá, cái tiếp tục là á quá này có nghĩa là anh đi xuống hay là kéo đuôi. Và manh nhê thá nó từ cái động từ là thí, là một cái quan niệm hay là một sự tưởng tượng hay là một sự tưởng là hay là cho là. Cho nên chữ nga là đừng hay là không nên. Áo quát manh nhê thá là cái cho là hay là quan niệm, đừng có quan niệm. Ba mắt sát là cái ác đó hay là cái điều xấu. Ba bá là cái điều ác hoặc là điều xấu hoặc là điều tội lỗi. Thì câu thứ nhất chúng ta sẽ nghĩa bạch văn á là đừng có cho rằng cái điều ác xấu. Và thượng minh châu dịch là chê sinh điều ác. Ná, câu thứ hai chúng ta có chữ ná manh tăng a gánh phát tiết. Á manh ná có nghĩa là không. Chữ manh tăng nó là cái hợp từ và gồm có chữ măng là ta, tăng là cái điều đó. Amis phát tiết nó từ cái động từ là agastatis là đi đến hay mang đến. Cái câu thứ hai nè là cái điều mà tội lỗi đó tăng a nhất có tí, cái điều tội lỗi đó nó không có đến đến mình măng mà ta hay là tôi. Cho nên giờ hai cái câu này cho chúng ta thấy rằng đừng có quan niệm rằng cái điều ác xấu nó sẽ không có. Và câu thứ ba là Udak Bindu Nipatena. Udak Bindu à, nên mà gọi là một cái hợp từ, nó là mới hai từ là ú đá cộng với bình đúc. Nipatena là một cái động từ nữa. Ú đá là nước à, là nước thường thôi. Còn bình đúc là một giọt. Ú đá bình đúc có nghĩa là một giọt nước. Nipatena từ cái động từ là nipateti có nghĩa là rớt xuống, rơi xuống. Và cái câu kệ này cho chúng ta thấy rằng là nước từng giọt mà nó rơi xuống. Cái ý nghĩa bạch văn là như vậy. Và chúng ta phải có tiếp một câu kế nữa là urakumpo bi kurati. Urak cũng là nước. À, cung vô là cái đồ vật đựng. Nó có thể là bình, nó có thể là chậu, hay là nó nói chung là cái cung vô á là những cái vật đựng bằng gốm, tức là người ta dùng đất sét người ta đưa vào lửa ta nung ra. Thì cung vô này nó có nhiều cái ý nghĩa tùy theo ý nghĩa ngữ cảnh. Nó có thể là cái bình, nó có thể là cái chậu, nó có thể là cái lu hay là cái máy, đúng không? Diệt bí. Diệt bí nó là viết tắt của chữ áp bí. Áp bí có nghĩa là cũng vậy hay là như vậy. Như vậy. Bu đắp bí có nghĩa là làm tràn đầy. Làm tràn đầy. Thì nó tiếp với cái câu kể trên. Bu đắp bình rút ni bà tè nát. Bu đắp cùng phù bí phù đắp bí. Những từng giọt nước mà nó rơi xuống thì nó là sẽ làm tràn đầy cái vật chứa như vậy, rất là bình chứa như vậy, hay là cái nơi chứa. Câu kể tiếp chúng ta có là ba lô purati ba bát sát. Ba lô từ chữ ba lá có nghĩa là cái kẻ ngu. Purati là làm tràn đầy. Ba bát xá là cái hành động xấu hoặc là tội lỗi hay là cái ác hành. Nhưng mà không thể dùng cái chữ Buddhati theo cái nghĩa làm tràn đầy được, mà chúng ta sẽ đổi theo cái ngữ cảnh là cái người ngu sẽ có nhiều cái tội lỗi, hoặc là người ngu thì nó ngập tràn những cái tội lỗi. Và câu chót là phô cắt phô căng hay là phô căng biết à chính nè, có bản thì là phô cắt phô căng. Phô cá là một chút ít, mà nói từ là phô căng á là từng chút một, nó cộng cho a bí là như vậy. Và nếu mà chúng ta ghép từ á là thô cát thô căng thì nó từng chút một. A chinh năng từ là cái chữ a chinh ná, mà a chinh ná nó từ cái động từ a chi na tí. A chi na tí, a chinh ná từ cái động từ a chi na tí có nghĩa là nó chất chứa hay là tích lũy. Thì cái câu chuyện cho chúng ta thấy là nó từng chút được tích lũy. Mà nói tiếp với câu kể trên thì cái người ngu tôi kể chi nghe. Những cái ác hạnh nó ngập tràn cũng vì mà chất chứa hay là tích trữ từng chút một. Và cái bản dịch đó sau ngày đã dịch là chớ chê khinh điều ác cho rằng chưa đến mình, như nước giỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn, người ngu chứa đầy ác do chất chứa dằn dặc. Đó là ý nghĩa của cái câu cạn ngôn thứ 121. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái duyên sự. Thưa quý vị, cái bài được thuyết giảng khi Đức Thế Tôn ngài ngự tại kỳ viên Thượng Sát, nhân đề cập đến một vị tỳ khưu mà không có biết quý trọng tài sản của chư tăng. Thông thường ở những cái tự viện thì những cái tài sản của chư tăng gồm có những cái động vật như là mền, chiếu, giường, hoặc là những cái vật mà nếu như hiện tại chúng ta thì có những cái vật như là những bình bông hay là những cái gì ở trên cái bàn Phật. Nói chung là thời Đức Phật thì những cái trọng vật mà dân tới chư tăng không được chia thì gồm có những cái nơi trú xứ hoặc là những cái mền, những cái giường, là những cái nơi ngoại cụ vân vân, những nơi mà chư tăng sử dụng. Thì thưa quý vị rằng tương truyền có vị tỳ khưu sau khi xuất gia trong cái giáo pháp này, ngài có một cái quan niệm là đây là tài sản chung. Và mỗi khi ngài sử dụng cái tài sản của chư tăng đấy, như là giường ghế dài này, mà trong những mùa mưa ẩm thì ngài mang ra ngoài ngài quên, còn ngài bỏ luôn mà ngài không có chuyện nào cả. Lâu dần rồi á thì những cái tài sản đó bị mưa nắng xuống nó làm hư hoại, hay là bị những con mối con mọt nó đục quét làm cho hư hao cái tài sản. Và chư tăng thấy vậy thường nhắc nhở rằng á, này hiền giả, những cái gì của chư tăng đã dùng rồi thì hiền giả nên đem đi cất cho đàng hoàng để còn có sử dụng tiếp. Nghe vậy thì vị tỳ khưu này bào chữa cho cái tội lỗi của mình và nói rằng á, ở này chưa hiền giả, cái việc mà tôi làm đó nó là nhỏ nhen, nó chẳng đáng gì đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những cái vật dụng đó nó không có tâm, hình chúng nó vô tâm, mà hơn nữa nó cũng không phải là của mình. Thật dạy mình là đừng có quan niệm là tôi là phổ thông. Nói rồi vậy tỳ khưu đó vẫn là tiếp tục thực hiện cái hành động đó. Chư tăng đem cái hành động này lên trình bày với Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn thì cho gọi vị tỳ khưu này đến mới hỏi rằng: này tỳ khưu, nghe nói rằng thầy đã làm như thế phải không? Tức là thầy mang những cái giường hoặc là cái ghế dài đang được sử dụng đem ra ở bên ngoài để cho hư hoại phải không? Vị tỳ khưu không đáp thẳng ngay cái câu hỏi của Đức Phật mà lại chống chế rằng bạch Đức Thế Tôn, chuyện đó có gì đâu, việc làm này của con á nó nhỏ nhoi, chỉ vậy con coi thường những cái vật dụng này bởi vì chúng nó không có tâm, chúng nó là những vật vô tâm. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng á, này tiền các tỳ khưu không nên được làm như vậy. Cái nghiệp ác có dù có nhỏ nhoi cũng không nên coi thường nữa. Như cái bình mà đậy nắp lại, những cái bình mà không có đậy nắp mà để ngoài trời thì mưa từng giọt nó sẽ rơi vào bình, để rồi một lúc nào đó bình nó sẽ tràn đầy nước mưa. Cái người mà tạo ác nghiệp nó cũng như thế đó, cứ một ngày một chút thì dần dần cái nghiệp ác lớn nhỏ nó sẽ chồng chất dồn lại, nó sẽ tạo thành là một khối lớn. Xong rồi thì Đức Thế Tôn ngài thuyết lên cái chuyện ngôn rằng ma quắc manh nhá như thác ba bát sát nam áp tăng a mít sát tí u rắc bình đút như ba tê nát u rắc cung phô biết bù rắc tí cu rắc tí ba lô bầm thô cá thô căng a chin năm tí. Và chúng ta đã được học từ và được ngài Hòa Thượng Minh Châu đã dịch ra như vậy. Và tiếp theo thì Đức Thế Tôn ngài phán giải một điều luật là chỉ từ khi nào sử dụng cái tài sản của tăng đem ra mang ra ngoài trời mà không đem vô cất giữ thì vị đó sẽ phạm vào cái tội kinh nói tị. Kinh nói tị là một cái tội cần phải sám hối mới hết. Đó là cái duyên khởi của cái câu chuyện hôm nay, của câu chuyện ngôn hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của câu chuyện ngôn này. Xin thưa quý vị, cái câu chuyện ngôn trên đó cho chúng ta thấy rằng á, đừng có nghĩ rằng những cái tội lỗi bao sản có bản chất là ma áp bát manh nhớ thác áp bá là chút lắm, đừng có quan niệm bằng cái chút lắm, cái tội lỗi chút lắm. Nhưng ở đây thì trong cái câu chuyện ngôn này chúng ta sẽ có một cái nghĩa là đừng có xem thường cái việc ác. Bởi tại sao mà cái bản này lại chúng ta phải dùng cái ngữ cảnh đừng xem thường việc ác? Bởi vì sẽ nói liền chúng ta quán xét được cái bản thần văn Bali thì chúng ta sẽ thấy rằng ở cái câu kệ gần cuối, nếu trong bản là trên của Bích Thu bóp lên á thì là ba lô cua rắp tí ba bát sát, nhưng mà bản chúng tôi có thì bảo từ là tức là cua rắp tí ba lô ba bát sát, tức là cái kim hư nó sẽ làm tràn đầy hay là nhiều cái tội lỗi. Ba lô cua rắp tí ba bát sát, cái người ngu nó nhiều cái tội lỗi. Ở cho nên ở ba bát sát đây chúng ta dịch có thể hiểu ngầm là những cái tội lỗi bất kể là lớn nhỏ, bởi vì người ngu mà sẽ không hề phân biệt được cái tội nào lớn hay tội nào nhỏ. Còn nếu như mà nói rằng là chớ khinh thường cái việc ác nhỏ thì nói là nói với người mà hiểu biết. Chúng ta sẽ thảo luận về hai cái tiêu đề này trước. Tiêu đề thứ nhất là đừng có xem thường những cái việc ác, cho dù là những việc ác nhỏ. Bởi sao vậy? Cái hình ảnh mà từng giọt nước nó làm tàn, nó tàn làm tàn cái bình chứa như vậy. Nó cho chúng ta thấy rằng từng việc ác nhỏ một phút nào đó mà nó sẽ đầy, nó sẽ nhiều. Thế là những việc ác như thế nào? Và ý nghĩa này mang tính chất như thế nào? Cái người làm việc ác nhỏ và cho rằng nó sẽ không có kết quả đến mình, hay là kết quả nó nhỏ nhoi, thì người này cũng đang có một cái sự sai lầm. Mà tại sao? Xin nói rằng cái câu này nó có giống như một cái trong cái bộ duyên hệ được gọi là cái tập hành duyên á. Tức là cái người ác sẽ làm những cái việc ác một cách lâu dần trở thành là thiện xảo, như những cái người mà đồ tể á, giai đoạn đầu anh ta giết một con gà hoặc là anh ta giết một con heo, anh giết rất là chậm chạp và rất là lúng túng. Nhưng mà anh làm thường xuyên như vậy thì anh giết một con gà rất là nhanh, anh làm con gà rất là nhanh, và giết một con heo hay một con bò rất là nhanh, bởi nó thuần thục. Cũng vậy, một cái việc ác nhỏ mà nếu làm nó làm thường xuyên như vậy, nó trở nên thuần thục, nó sẽ làm tăng trưởng. Và trong kinh tại chúng ta nghe nhớ rằng ở trong bài kinh mà tám pháp mà Đức Phật Ngài gọi là rất là nhẹ, mà chính là và cái người làm thuần thục về cái hành động sát sanh, tức là giết những cái con vật rất nhỏ, như là con muỗi, con mối, con kiến mà không vậy, thường xuyên giết, thì nó sẽ chờ đợi cái gì? Sau khi thân vậy mình trong chờ đợi gì? Để chờ đợi là rớt xuống ở cảnh giới địa ngục, hoặc là rớt xuống cảnh giới đỏ xí, tức là ngạ quỷ. Mà nếu may mắn được làm người sẽ là người tiểu tử. Tức là mình làm cái hành động mà thường xuyên mà sát sanh á, thì luôn luôn sẽ nhận được hai cái kết quả này. Sau khi thân bại mệnh chung thì sẽ phải rơi xuống cái cảnh địa ngục hoặc là cảnh ngạ quỷ. Nếu may mắn làm người thì sẽ là người tiểu tử. Cái hành động sát sanh này không phân biệt vào lớn nhỏ, nó có thể giết những con vật rất nhỏ, mà xin thưa rằng cứ mỗi con vật nhỏ nó cũng là một chúng sanh. Mặc dù chúng ta giết những con vật nhỏ nó mang tội hết, nhưng mà dồn lại thì một lúc nào nó cũng trở thành nhiều. Cũng giống như một cái người mà hôm nay mượn 2 đồng, ngày mai mượn 3 đồng, cái số tiền đó nó không lớn, nhưng một lúc nào đó dồn lại thì nó sẽ là một số tiền nhiều. Và trong cái bài kinh rất là nhẹ này, Đức Phật Ngài dạy rằng á, cái người như là cái người mà nói nhảm, làm cách thuần thục. Nó nhảm này có nghe nè, nói những cái điều mà nó sai cái sự thật, những cái điều nó sai đi cái chân lý. Và thành người mà thường nói hung ác thì cái thân bại mệnh chung sẽ rớt xuống một trong hai hoàn cảnh. Hoặc là cái người uống rượu mà làm cho thuần thục, tức là hôm nay uống một cốc, ngày mai uống một cốc, mà mốt uống một cốc không vậy, mà cho rằng uống thuốc không sai thì không có tội. Nhưng mà là như vậy đó, nó là cái tập hình duyên, tức là nó làm cho phải thành cái thói quen, mà làm cho thói quen đó nó dẫn tới một cái khổ cảnh ở trong tương lai nếu như người đó mệnh chung. Mà nếu sanh được ra sanh làm người sẽ là cái người không có trí, hoặc là người yên lòng. Ở trong kẻ hấp cứu này có một cái người ngu, họ hành nghề đồ tể suốt cả 55 năm, một ngày giết 5 con cũng có, 7 con có, 10 con, đó là đồ tể chuyên đã. Vào cái lúc mà sắp sửa mệnh chung thì đồ tể chuyên đá này nó phải bò lăn ra như heo nè, và nó kêu lên những tiếng như là con heo đang bị chập tiết liên tục 7 ngày, rồi sau khi mệnh chung rớt xuống cái địa ngục đang bị chết. Ở đây cho chúng ta thấy rằng cái điều ác đối với cái người ngu á, thì bất kỳ việc ác nào cũng làm, ác lớn cũng làm, ác nhỏ cũng làm. Nó cũng giống như chiếc bình á, ở ngoài trời mưa lớn thì có những giọt nước vô nhiều, mưa nhỏ thì có những giọt nước nó phạt ít. Mà khi mà cái bình nó còn viên chứa như vậy, nó chỉ cũng có một cái giới hạn. Khi mà nước mà tràn đầy rồi thì nó phải trào ra, thì khi đó cái ác quả nó sẽ phải. Nhưng mà đối với người trí thì họ còn biết phân biệt là đây là ác nhỏ, đây là cái ác lớn. Nhưng mà quan điểm rằng cái ác nhỏ nó không đáng, nhưng mà làm dần dần rồi nó sẽ tích lũy, chứ không phải là không đáng. Đây là nói lên cái thân của chúng ta, tức là sát sanh, trộm cắp hay là tà hạnh tư dục. những cái vật mà nó giá trị nó không đáng, nó không đáng đó. Nhưng mà Đức Phật này cũng ngăn cấm chi tùy khâu không được tổng cắt, nó không đáng. Khi nào vị tùy khâu nào mà tổng cắt một cái vật nào mà y năm ma sa cá thời Đức Phật, tức là năm đồng tiền là vào thời Đức Phật đó, thì phải bị trục xuất ra khỏi chúng ta. Mà trong lần đầu tiên ra đấy là có những vị tùy khâu đó vì oán hận như một cái ruộng của người khác, quán là một cái người gia chủ, ban đêm tháo nước ruộng của cái người gia chủ này sang qua nước ruộng khác, thì cái nước ruộng không có đáng giá. Nhưng mà vị đó sau khi làm xong ái nái trở về bạch chư tôn rằng là con làm như vậy có phải phạm vào cái tội không? Đức Phật ngài phán dạy lần này thì thương người đã phạm ba tư chi căn, tức là phải đạt quả thần luật. Mà chúng thấy một cái lỗi nhỏ, cái giá trị nó không đáng nhưng mà nó rơi vào một cái tội lớn. Đức Phật ngài ngăn chúng ta phải. Tức là chúng ta có một cái bài kinh là cái bản mặt muốn với một cái người đức độ cao thì cái tội lỗi nhỏ nó sẽ không làm cho cái người đó phải khổ sở. Đây là lúc mà ngài muốn nói là những cái vị thánh, chúng ta phải tìm hiểu đoạn cái nguyên nhân đó, những cái bài kinh đó rất là lớn, những cái vị mà đã xa lánh được cái bốn cái khổ cảnh rồi, không còn phải rơi vào có địa ngục xuất sanh ngạ quỷ ha tu la. Thì với một người đức độ như vậy thì có vô tâm mà phạm những cái tội lỗi nhỏ thì nó không có ảnh hưởng hết. Cũng ví như là cái nhúm muối mà bỏ vào dòng sông, còn đối với người mà chưa phải có một dòng sông rồi, cái nhúm muối mà bỏ vô trong một cái chén nước thì dĩ nhiên chén nước nó sẽ mặn hẹp, nhưng mà nhúm muối đó mà bỏ vô dòng sông thì nước sông không hẹp. Tức là Đức Phật ngài ám chỉ tới một cái vị mà thường nghiêm trì á, thường lánh xa cái tội lỗi, cho nên mới có cái bề dày đó, mới có một cái bề dày mà đến nỗi mà tội lỗi nhỏ nhặt nó không thể làm khổ người đó. Nhưng mà đối với trong những cái hạng phẩm nhân như chúng ta thì Đức Phật ngài dạy chúng ta là đừng khinh thường đừng nên thường cái việc ác. Ví dụ rằng có một bản văn là chút ít người trí chúng ta sợ những cái tội lỗi nhỏ nhặt, nó chưa có thể là cho kết quả ngay liền ở trong hiện tại, nó chưa có thể thì chưa có kết quả khi cái đời sống bình thường là thế này. Bởi vì những tội lỗi nó nhỏ lắm, nó không đáng. Nhưng ở đây chính những cái tội lỗi nhỏ như vậy đó, khi mà những vị tỳ khưu hoặc là những hành giả đang muốn đi tầm cầu chân lý, đang muốn tìm kiếm một cái đạo lộ, đang thực hành cái đạo lộ giải thoát, thì bước vào thiền tập thì sẽ thấy rằng những chướng ngại cực kỳ, rất nhiều chướng ngại. Bởi sao vậy? Bởi một cái thói quen mà mình thường làm như vậy, nó cứ trạng tới trạng lui, trạng tới trạng lui, thậm chí có những thời thiền cứ nhớ mà cần phải buông bỏ đi. Nhưng mà hãy buông bỏ thôi, cần nhớ. Bởi sao vậy? Nó nhiều quá. Cái người mà nào mà bước vào cái thiền tập rồi mới thấy là những cái tội lỗi nhỏ nó sẽ làm cái chướng ngại rất lớn. Nhưng mà cái tội lỗi nhỏ, tội lỗi lớn chúng ta thấy bằng mắt, chúng ta thấy bằng tai, chúng ta nghe bằng tai, chúng ta có thể năm giác quan chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà có một tội lỗi nhỏ ở trong tâm chúng ta, cái điều tội lỗi mà Đức Phật ngài dạy chúng ta là những tội lỗi trong tâm chúng ta. Dĩ nhiên cái tội lỗi lớn, khi Phật tử tội lỗi lớn trong tâm là gì, thì quý vị sẽ trả lời sư rằng là cái tội lỗi đó nó là tham sân si. Chính xác vô cùng. Bởi vì đây là cái nguồn gốc nó là cái gốc rễ của cái bất thiện pháp. Không có một bất thiện pháp nào mà nó không xuất phát từ tham sân si. Và chúng ta cho đó là những cái tội lỗi lớn, nhưng mà hay là những cái tội lỗi nhỏ, nó là cái gì? Thì xin ơi, những tội lỗi nhỏ đối với tội lỗi lớn nó cũng giống như là một cái cây, một gốc rễ, rồi nó lên thành cái cây, một cái cây đó nó có tàn, có nhát. Và một người nào, người thợ rừng mà muốn đốn cái cành cây đó, mấy cái gốc cây đó, trước tiên họ phải đốn đi những cái cành, cái nhánh đó, mà rất là mệt nhọc. Nếu một cái cây mà đi thẳng lên nó không có tàn cái nhánh, thì cái người thợ rừng hay người thợ cưa đó, họ cưa gốc cây, họ bứng lên rất là dễ dàng. Như thế nào cũng vậy, tham sân si không bao giờ nó đi một mình nữa, mà nó đi chung rất nhiều những cái tội lỗi nhỏ khác. Mà một trong những cái tội lỗi nhỏ đó, trước tiên chúng ta thấy là cái ngã mạng là một cái tội lỗi nhỏ, nhưng mà nó dai dẳng rồi. Tôi tự hào cái tôi có, không có tác hại gì tới ai á. Tôi tự hào cái gì mà tôi có đó, nó không làm cho người khác đau khổ. Tôi tự hào cái nào mà tôi có đó, nó không gây một cái ác trọng tội nào hết. Không phải sát sanh, không phải là trộm cắp của ai, không phải là tà hạnh trong dục lạc, cũng không phải là nói ác ngữ, cũng không phải là nói nhảm nhí, cũng không phải là nói độc ác, cũng không phải là nói dối. Một cái tự hào cái mà tôi có, nó là một tội rất nhỏ. Người không có trí sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà người có trí thì xem nó là một cái chướng ngại rất lớn. Và điều này cho chúng ta thấy rằng khi ngài Anuttha với bậc Anaham chứng đắc được thiên nhãn, tự hào cái thiên nhãn của mình, thì Đức Xá Lợi Phất ngài cảnh giác ngài Anuttha rằng: này hiền giả, với tư tưởng rằng với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi nhìn cả một ngàn thế giới như trong lòng bàn tay, đó là cái chiêu mạng của hiền giả. Và cuối thời giảng thì Đức Xá Lợi Phất nói là: lành thay nếu hiền giả Anuttha từ bỏ những cái tư tưởng đó, từ bỏ những tư tưởng tự hào đó, thì hiền giả Anuttha thì vì mục đích nào để xuất gia trong giáo pháp này thành đạo được? Và nghe lời dạy của ngài Xá Lợi Phất, một thời gian sau ngài Anuttha chứng quả A La Hán. Và chúng ta lấy một cái tội lỗi nhỏ, tự hào thôi là một tội lỗi nhỏ. Đừng nghĩ rằng cái tự hào đó nó sẽ không mang tới cái quả cho mình, nó không đến mình. Na man tăng a gác nít sát tí, nó không đi đến, nó không mang đến cái điều ác nhỏ, nó không mang đến cái hậu quả đó mình. Anh nhưng mà vẫn có, bởi vì cái người mà tự hào tự mãn thì người đó tự đóng khung lại cái trí của mình. Bởi vì khi mà mình tự hào với điều mình có, mình hài lòng với điều mình có, và mình cho rằng mình là một siêu sao, một là số một, và ai nói ra gì mình sẽ bắt bỏ, thì sẽ tạo ra một cái hạt nghiệt ngã cho mình, là mình đóng khung lại cái trí tuệ mình. Nếu mà thiền trí sẽ không chỉ giáo mình, những bậc mà minh triết sẽ không cho mình những cái lời hay, những ý kiến tốt đẹp, những lời dạy bảo khuyên nhủ nó có mang tới lợi ích ở trong hiện tại lẫn sự lai. Và cũng vì một phần mình á, có nhiều khi nó dẫn tới một nghiệt ngã mà mình không biết. Mà điển hình chúng ta thấy rằng có vị tỳ khưu thời Đức Phật Cách Xá, ngài là có một rất là tinh thông tăng tạng, có đồ chúng rất là nhiều. Và vì cái tự hào cái ngã mạn mình, nhờ cái tài biện bác mình á, có nói là không, không nói thành có, cho nên chư tỳ khưu không hài lòng, không yêu thích không có thiện cảm. Vào cái ngày lễ của Bồ Tát, tức là ngày lễ Bồ Tát đó, vị đó cứ nghĩ mình sẽ là người được cộng giáo bổn, nhưng mà chư tỳ khưu im lặng không cộng giáo bổn, không yêu cầu vị tỳ khưu đó cộng giáo bổn. Thì cái tự ái, từ cái tự hào, từ cái tự mãn đó, từ cái ngã mạn đó, khiến gì đó buông ra một câu nói này chứ. Thì cô giờ phút này á, không ai cần gì giới luật nữa đâu, đừng có tụng nhớ bổ làm chi. Chỉ một câu nói đó, nó là bổn đức gì đó. Và tu hành mặc dù á, tu hành về cái thân rất là tốt, nhưng mà sau khi thân lợi mình chung á, tái thân xuống ở cõi địa ngục. Và thời Đức Phật á, tái thân lên làm con cá ở dòng sông Acharavati. Và khi con cá này thân nó màu vàng chói rất là xinh đẹp, nhưng khi mà mở miệng ra nó hôi thối cả cái khung thành sa mạc. Như vậy thì từ một cái tội lỗi là tự hào nhỏ nhoi thôi đó, mà nó dẫn tới một kết quả nghiệt ngã như vậy. Cho nên đừng có tin cái điều ác, tức là tham sân si ở trong nội tâm rồi. Bởi vì nếu không có tham sân si thì thân này sẽ không có sắc sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói dối, không có nói hai lưỡi, không có nói độc ác, không có nói nhảm. Tuy nhiên cái điều đó nó xuất phát từ tham sân si, nhưng mà đứng đi theo tham sân si đó, nó có một sự tự hào là ngã mẹ, ngừng cho ngã mẹ là chuyện nhỏ. Đúng vậy, một cái chuyện nhỏ khác nữa, một cái tội lỗi nhỏ khác nữa là cái phóng vật. Phóng vật là một cái tội lỗi mà thật sự ra nó rất là nhỏ. Có miên man suy nghĩ như vậy thì có làm cái gì ai hại đâu, chẳng làm hại gì ai hết. Tôi ngồi tôi mơ mộng gió thổi mây trôi chẳng hạn, tăng tàn nguyệt khuyết, ngồi mơ mơ màng màng thì không làm hại gì ai hết, không có sát sanh, không có trộm cắp, không có gì hết. Nó là một tội lớn nhỏ, nhưng mà cái người không có trí thì cho nó là không sao, không sao. Nếu mà người có trí thì sẽ thấy này, đây là một cái chướng ngại rất lớn. Bởi vì một khi mà làm thuần thục cái tật mà miên man suy tưởng, ngẫm nghĩ cái chuyện quá khứ, rồi ngẫm nghĩ tới cái chuyện tương lai, rồi ngẫm nghĩ tới những ngày sắp tới, hay là mình suy nghĩ trong những chuyện trong hiện tại, rồi thực hiện những cái điều đó. Nhưng trong bài kinh Gò Mối nó có hay vậy, cái Gò Mối ban ngày chiếu sáng, ban đêm phun khói. Chỉ cho riêng mặt hỏi Đức Phật như vậy, và lúc ban ngày chấp nhận, ban ngày giải thích rằng cái Gò Mối là thân tứ đại nè, ban đêm phun khói là ban đêm ngồi suy tưởng suy nghĩ những công việc phải làm ngày mai ngày mốt ngày kia, rồi ban ngày chiếu sáng là thực hiện. Tâm lúc nào nó cũng không được ổn định, mà hai tâm luôn có thói quen không được ổn định, bởi do càng lúc càng có làm cho nó như vậy. Những cái tập hành duyên ấy, nó làm cho cái thói quen nó càng lúc càng nhiều như vậy. Và một khi một cái người hành giả mà bước vào thiền thì lúc đó mới thấy khổ sở với cái tư tưởng muốn bắt lấy cái đề mục, muốn niệm tưởng cái đề mục thật là cực kỳ khó khăn. Và cái than vãn là con không có duyên với cái thiền định này, con không có duyên với cái giáo pháp. Nếu như người này á, vì cái phóng vật miên man suy nghĩ mà không thể chấm dứt được, thì người này phải hiểu rằng á, phải do ở phía trước đó mình khinh thường đó. Mình cho nó là một cái sự miên man suy nghĩ, là một cái lỗi nhỏ không đáng. Nhưng mà cứ ghi vào thiền tập rồi mới thấy nó là chứng ngại khủng khiếp. Rồi thay rằng con không có duyên thiền định thì thật sự sẽ không có duyên với thiền định. Con sẽ không có duyên với đạo quả thì thật sự sẽ không có duyên với đạo quả. và than rằng con sẽ không có duyên trong giáo pháp này, bây giờ con chỉ biết bố thí kỳ giới. Thì xin thưa, một lúc nào đó rồi đó muốn chứng đạt đạo quả cũng phải đi vào cái bước đường thiền định mà thôi. Thì phải tập làm thế nào? Đi đứng nằm ngồi luôn luôn có cái đề mục, vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn sinh hoạt một cách thoải mái theo công việc của thế tục. Nhưng mà cái phần ngày dạy, ngày dạy cho chúng ta cái vũ khí này rồi, ngày cho chúng ta cái vũ khí này, phải ghi nhận. Một khi ghi nhận vậy thì đẩy lùi phóng dật. Có những cái trạng thái mà mình vừa để mình quên, vừa để mình quên là chứng tỏ là mình bị suy tư rất nhiều, mãi suy tư rất nhiều kiểu đó đó, thì nó tạo cho cái phóng dật. Cho nên khi để một việc gì đó nhớ, làm gì đó, nói lời gì đó nhớ, và cái phóng dật này nó có bởi vì do mình liên quan suy nghĩ nhiều. Dĩ nhiên cái phóng dật này nó không có tạo những cái ác nghiệp lớn, nhưng mà cái lớn nhất của nó là nó làm cho tâm không định vững. Mà một khi tâm không định vững thì người đó sẽ không thể chứng đắc được thiền. Một khi tâm không định vững được thì người đó không thể mà suy quán để thấy được cái tâm xứ, để mà thấy được cái bản chất của nguyên tắc của việc, để mà chứng đắc được đạo quả. Cái sự hối hận nó cũng là một cái lỗi nhỏ, một cái hối hận vì việc ác mình lỡ làm rồi, cái rồi mổ một việc thiện mổ qua không làm, cái là rất mãi mà đã rứt như vậy à, thì nó sẽ dẫn tới một cái chướng ngại trong lúc mà thiền tập cũng có, trong lúc sắp sửa mệnh chung cũng có. Bà Malika, vị hoàng hậu của vua Matana, tịnh tính là Đức Phật, thậm chí nằm ở đâu, ngồi ở đâu cũng suy nghĩ là ngày mai sẽ cúng dường Đức Thế Tôn, mình chưa tăng cái món gì. Nhưng mà chỉ một lần nói dối với vua Matana thôi mà cái rai đức ra đức. May mắn là bà tạo phúc nhiều cho nên phải rớt xuống đường chỉ đẩy hại. May mắn thì những cái tội đó nó, cái người ngu á cho là nhỏ, rồi những tội lớn cũng cho là nhỏ. Sống trên đời này phải cạnh tranh, có cạnh tranh thì mới sinh tồn, muốn sinh tồn phải hoạt động, đây là một quy luật tất yếu. Nhưng mà cạnh tranh như thế nào, cạnh tranh như thế nào mà để không có cái bất thiện pháp sanh ra, dù nó nhỏ, người ngu thì không cần thiết, miễn làm sao nạp người ngu được. Còn người trí thì sao, sẽ phải cạnh tranh, sẽ phải hoạt động, bởi vì không hoạt động sẽ không sinh tồn. Cái đời sống hạnh này nếu anh không hoạt động thì cái đời sống và hạnh này của bạn sẽ không thể tồn tại, không thể sinh tồn. Một vị pháp sư phải hoạt động, phải nghiên cứu kinh điển để giảm thiết cho chiều thời. Một vị thiền sư phải hoạt động để tìm thấy được những cái pháp mà chính bản thân mình hưởng rồi dẫn giáo hóa cho chúng sanh khác. Tất cả đều phải hoạt động. Cái sự tồn tại mà mình đang có đây, muốn giữ gìn sự tồn tại đó là phải hoạt động. Nhưng hoạt động như thế nào thì hoạt động theo cái chiều hướng đúng pháp. Một vị muốn chứng đắc được thiền định đạo quả phải hoạt động, mà hoạt động theo đúng pháp. Muốn đúng pháp thì loại trừ đi những cái lỗi thật nhỏ như hối hận, lỡ làm việc khác nào đó, hay là bỏ đi cái đó mà không chịu cắt đứt khi ngồi thiền, nó tạo lại cho quý vị thấy à, năm tháng trước mình lỡ mình nói nặng người ta, cái nó quay trở về, mới tâm thanh tịnh nó sẽ quay, nó sẽ lui về quá khứ để mà nó lôi kéo những cái đó, những cái phiền não đó. để cho cái tâm mình nó sống ra ngoài, mà tâm sống ra ngoài nó thích hợp với nó. Tâm mà bị khổ có trong những cái đề mục là tâm cái đó nó tâm không thích hợp. Bởi vì các vị giáo họ nó là cái tâm mình giống như con khỉ, ý mình giống như con ngựa, tâm vi ý mà. Con khỉ thì nó chụp hết cành này sang cành khác, con ngựa thì nó phải sống nó mới thỏa sức, nó chạy trên đường dài nó mới thỏa sức. Cái tâm mình như vậy. Nhưng mà cái gì làm cho nó chụp cành này qua cành khác, cái gì làm cho con ngựa nó phải chạy, nó chính là một cái tội lỗi rất nhỏ nó cũng vậy. Hoặc là một tội lỗi rất nhỏ nó chính là cái sai đức. Cho nên loại trừ đi những cái ác pháp nhỏ ở trong tâm. Ác pháp lớn là diệt trừ tham sân si. Tôi thích những cái sắc đẹp cho là nhỏ, nhưng mà không, tôi thích những âm thanh khen ngợi cho là nhỏ, mà cái đó nó có cái tội gì đâu. Không có tội đâu. Nhưng mà nó là vẫn là tội lỗi. Nó là những là nó vẫn là ba bát sát. Tôi thích những tiếng khen ngợi thường thế là vô tội. Nhưng mà rõ ràng Đức Phật Ngài khi mà Đức Bồ Tát chúng ta đó mà chuẩn bị đi xuất gia đó, trong đêm đó Ngài nhìn thấy những cung phi mỹ nữ, những đoàn vũ nữ mà ca nhạc cái ban chiều vào đêm khuya nằm ngủ la liệt, Ngài mới quán xét mà nghe các dục kama áp thiết căng khắc lưu ba đắc. Tức là các dục này giống như cái bộ xương, hay là các dục này nó giống như là cái miếng thịt, hay là cái các dục này nó giống như là cái ngọn lửa ở rơm, thích thú với nó. Nhưng người ngu cho rằng thú về cái sắc tinh hương bị xúc cái gì vậy, không có tội lỗi. Nhưng lúc ban ngày thì tội lỗi nằm ở chỗ đó, đó. Bởi vì ngũ trần này sắc tinh hương vị xúc hay những cái pháp khả lạc khả ái khả hỷ, mình thích thúc nó mình đâu có tội lỗi đâu. Nhưng mà nó chính là tai chân của Ma Vương, nó chính là tùy tùng gỗ thì nó lòi kéo, nó lòi kéo, nó lòi kéo mà nó hơi rớt xuống dòng cái dòng luân hồi. Anh có ai bảo rằng là tôi thích ăn ngon nó là tội lỗi? Không có, ăn ngon là sao mà tội lỗi được. Phật tử cúng dường cái món ăn thượng vị, món ăn tốt, người Phật tử có phước, có thọ dụng để Phật tử có phước. Nói vậy nghe hợp lý đó. Nhưng mà thọ dụng như thế nào để cho người Phật tử có phước mà mình không bị tổn hại à? Mình thọ dụng những vị sa môn, thọ dụng những bậc thực thượng vị. Đức Phật Ngài dạy Ngài Út Cá là ai cho nha bậc thượng vị thì được bậc thượng vị, ai cho bậc tốt đạt thành được bậc tốt đạt, ai cho vật quý trọng thành được vật quý trọng. Đây là cái quả phước của người dân. Nếu người thọ dụng tự hào với cái phước mình có, tôi có phước mới được người ta dân như món ăn ngon, tôi có phước thì mới được người ta dân như món có giá trị cao, tự hào đó làm chết. Cho nên khi thọ dụng những món vật mà tôi bật này vậy hay sao, phải quán thử, phải ghi nhận. Mong sẽ duy thọ dụng với sự thích thú thì thầy nó độ nó nào khi đừng nó đốt lưỡi mình không sức đầu quán thử. Một vị thiền phu cũng thọ dụng với cái sự thích thú như vậy, rồi nó bằng ngày dạng này thiền phu chớ có để vui lắm vào trong cái vật thực của ông. Điều này là mở trong tương trình vì đó sức động mạnh và sau đó sám hối với Đức Phật. và Đức Phật ngài chấp nhận đó là một cái nội tương phát lộ nên mới ra đời. Và cho nên cái mà chúng ta cần thiết là những cái tội lỗi bên trong của chúng ta ngoài tham sân si là những cái tội lỗi lớn. Bởi vì tội lỗi lớn nó khi mà nó phát triển mà nó hiện lộ ra một bên ngoài thân. Và đối với tội lỗi nhỏ đó, đừng bao giờ khinh thường, bởi vì nó đừng có cho là nó sẽ không có đến như vậy. Nó vẫn đến đấy. Chứ mà là quan niệm là nát măng tăng a gắt mít tạp tí, đừng cho rằng nó không đến với ta, nó vẫn đến, nó không phải là một cái thứ khổ bằng thân mà đến bằng do những cái cảnh xấu. Một khi phóng dật, một khi bất thiện thắt rất nhỏ nó sinh khởi lên như vậy, nó cho chúng ta có cảnh xấu, mắt thấy những cảnh xấu, tai nghe những âm thanh xấu, mũi ngửi những cái mùi. Và mỗi khi như vậy đó thì cái người có trí sẽ quán tưởng rằng đây là kết quả của những tội lỗi nhỏ nhặt. Những tội lỗi lớn thì nó cho chúng ta là nghèo khổ hay là bệnh hoạn, nhiều khi mắt thấy những cảnh xấu là nó đã đến rồi đó. Đừng cho rằng nát, đừng có cho rằng manh tăng a gắt mít ta mí nó không đến các bạn, nó vẫn đến đây. Như những cái từng giọt nước nó rơi xuống. Ở đây những giọt nước rơi xuống nó sẽ lan đi nếu như không có cái bình chứa. Nhưng mà cái câu kể này các bạn nghe giải thích đó là ura cung vô bí ura tí nó sẽ làm tràn đầy cái bình chứa nước hay bình ngoài chứa nước. Thì chúng ta có một cái bình chứa nước, và bình chứa nước đó đừng bao giờ cho những cái giọt nước xấu bẩn nhiều. Đúng hình ảnh này nhưng mà câu chuyện sao chúng ta sẽ thấy là có những cái nước tốt. Cái bình chứa nước trước đây vốn dĩ nó rỗng không, nhưng mà từng giọt nước nó thâm nhập vào tâm này vốn dĩ trong sáng, nhưng mà bị cấu quế từ bên ngoài đưa vào. Lời Phật dạy ở trong Tăng Chi Kinh, cái tâm này nó mang một tính chất tinh anh trong sáng, nhưng mà bị do những cái cấu quế từ bên ngoài đưa dẫn, cái bình kia nó trống rỗng. Trước đây nó trống rỗng, nhưng mà từng giọt nước nó đi vào để cho quốc nào đó bình nó tàn chảy. Thì những cái ác xấu nó xuất phát từ đâu hả? Từ cái cảnh nữa, từ cái cảnh bên ngoài. Những giọt mưa giống như cái cảnh mà đi vào trong cái bình, giống như vào trong cái tâm. Phải nhìn thấy cái cảnh như thế nào, cái cảnh nào xấu thì cần phải loại trừ ra, và chỉ cho vào những cái giọt nước ở trong bình một cách tốt đẹp mà thôi. Mà những cái nơi mà những giọt nước có thể động tới để mà tẩy trừ đi những cái giọt nước đó là ở đâu? Xin thưa, chính là thanh thọ tâm pháp, là bốn nơi chứa. Thanh thọ tâm pháp là cái nơi mà nó chứa tốt cũng có, xấu cũng có. Tâm nó chứa những đồ xấu cũng có, thân này nó chứa những đồ xấu cũng có, cái thọ này nó chứa những đồ xấu cũng có, rồi cái pháp mà nó có pháp xấu vô cũng có nữa. Cái bình này trước đây nó vốn không xấu, nó vốn không sáng, tâm này vốn gì không sáng, nhưng bị cấu quế từ bên ngoài đưa vào. Cấu quế bên ngoài đây chính là sắc tốt, sắc xấu, âm thanh tốt, âm thanh xấu, cái mùi tốt, cái mùi xấu, cái vị tốt, cái vị xấu, cái sự đụng chạm tốt, sự đụng chạm xấu, xâm nhập vậy. Đối với cái cảnh xấu thì những giọt nước xấu đưa vào là sẵn. Đối với những cảnh tốt, những giọt nước xấu đưa vào đó là tham, thích thú. Thì cần phải lưu ý cái bình kia vẫn chứa nước được. Nhưng chứa nước như nào? Nước tình kiến nó tốt đúng không? Và đối với những cảnh tức là mà nó xuất phát tới thì Đức Phật dạy chúng ta rằng hãy ghi nhận nó là cảnh, hãy biết nó là cảnh, nó không phải là người, nó phải là thú. Ghi nhận biết nó là cái pháp nó trong đó, hiện tại đó, nó không phải là tướng chung, nó không phải nắm giữ tướng riêng. Đừng nắm giữ tướng chung, đừng nắm giữ tướng riêng, mà chỉ biết nó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc, hay là cái pháp này là bất thiện, cái pháp này là thiện, cái pháp này tốt, pháp này là không tốt. Mà như vậy thì mình đẩy lùi đi cái cảnh ở trên, à, hai cái câu trả trên. Thì Đức Phật ngày dạy ra đừng có thương việc xấu, việc ác xấu nhỏ, ngã xấu nhỏ đừng thương lượng, mà phải xem xét nó một cách rất là thận trọng. Phải ngăn ngừa nó bằng thận trọng, ngăn ngừa nó bằng cái gì? Bằng cái niệm. Phải kiểm tra nó bằng cái niệm, tức là bằng pháp niệm Phật. Rồi bây giờ niệm tâm, tâm nó sinh đỡ vào cho cái cảnh. Cho nên câu kệ này kế Đức Phật ngày dạy là Hindu như ba tê ra u đắc cung phô bí bồ rắc tí, như từng giọt nước rơi xuống sẽ làm tràn đầy cái bình chứa. Vì những cái giọt nước rơi xuống ghi nhận nó, tức là cảnh đi vào trong tâm mình ghi nhận từng cảnh và biết rõ những cảnh đó là cái gì, và không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, chỉ nhìn ghi nhận. Và đúng không, ngài dạy rằng ba lô bùa đập tí ba bách xá, cái người kẻ ngu á, nó ngập tràn những cái ác xấu. Một người mà ngập tràn cái ác xấu rồi á thì ngoi lên rất là khó. Nó cũng giống như là một con ngựa, mặc dù cái tướng nó là một loại tướng mã, nó có thể phi một ngày cả ngày dặm, nhưng mà trên đường đi của nó hoa ngập tới đầu gối thì con ngựa này nó đi rất chậm chạp, nó không thể đi nhanh được. Cũng vậy, nói những người mà ham mê cái dục trần sắc thân hương bị xúc qua những cái cảnh đó, đó thì cái tâm lý mà để mà hướng tới sự giải thoát đó, đó nó cũng giống như con tuấn mã phải phi trên cái đám lầy bằng hoa, đám lầy bằng hoa đi rất chậm chạp, đi không cần nhanh chóng. Mà trường hợp này nếu mà giống như cái người mà dí như con ngựa mà không có tốc lực, không có tốc lực, đi chậm chạp, và chính những cái ác xấu nó chất dậy đầy như vậy á thì vượt qua nó cực kỳ khó khăn. Mặc dù tâm lý của mình á, có những người Phật tử hay là của những cái vị mà hành giả, hoặc là những vị sa môn, hoặc là những vị tỳ kheo hướng tâm tới về sự giải thoát rất thích thú đạo quả, rất mong cầu kiếm được cái đạo quả, à, nhưng mà bị những cái ác xấu nhỏ này nó nhiều như vậy. Cho nên cái trí mà hướng tới đạo quả nó không thể nhanh. Người gì nhỉ? Còn những hạng người này nếu khéo léo thì cũng có thể chứng mắt được đạo quả nếu giải trừ đi. Đây là hạng người mà hành nan thật trì, hành thiện chậm chạp, mà đắc mà hành thiện nó khó khăn mà đắc nó chậm chạp, hành nan thật trì. Một lần nọ ông hoàng Mahanama, anh của ngã của tháng, tới bạch đứa con bạch đứa tôn, cô vẫn biết ham sân si làm ác xấu, nhưng mà sao lâu lâu nó khởi lên với con là mà cũng có việc gì cũng được. Nếu mà ngài nói là này gia chủ, bởi vì ông sống trong cái đời sống cư sĩ, chung quanh ông có những điều lạc sắc tinh hương vị xuất hiện, ông không thể là vượt qua, rất khó vượt qua. Mà sắc hưng hương vị xúc đâu có tội lỗi, nhưng mà đó đều là điều xấu, lâu dần rồi nó trở thành là một cái chướng ngại và đi không được. Cái người có trí thì sẽ quá sáng, quá sáng. Ngăn từ những cái xấu từ ở bên ngoài đưa vào, tức là từ cảnh bên ngoài, rồi ngăn từ luôn cả những cái ác xấu nó xuất phát từ bên nội tâm ở bên trong, tức là sân tật lẫn hối, tham sân si đã làm rồi, cái phóng dật, cái vô tàm, cái vô quý, tức là cái không hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi. Tôi không hổ thẹn tội lỗi chắc không ai biết đâu, không ghê sợ tội lỗi chắc không ai biết đâu. Bao giờ mà tôi khởi lên bằng thân nè, bao giờ tôi khởi lên nó bằng lời nói nè, thì người ta mới biết. Cái tâm tôi mà nghĩ tới mơ tưởng tới một cái gì đó, đố ai mà biết, ngoại trừ những vị có thành không, ai biết đó. À nhưng mà nó lại là một cái chính ngài, mà dần dần như vậy nó trở thành là một cái khối vượt qua rất khó. Mới đây nè, mới không hổ đạn tội lỗi mà nó xuất phát từ bên trong, hay là không gây sợ tội lỗi xuất phát từ bên trong đó. Nó tạo điều kiện cho những bất thiện tham, bất thiện sân nó sinh khởi, hay bất thiện si sinh khởi. Mà một khi mà không có cái những cái pháp ác xấu nhỏ này thì đó xấu lớn vậy, nó không có. Mỗi khi mà không có cái pháp mà vô tà, nó không hổ đạn tội lỗi không có đó, thì những bất thiện pháp kia không có. Chứ đừng thì đừng bao giờ bình thường nó nhỏ à. Tôi không gây sợ tội lỗi chẳng ai biết đâu, nhưng mà nó sẽ là một cái ác bất thiện pháp tâm nó sanh khởi, nó bị cấu quế từ ở bên trong phải lên. Cái cấu quế từ bên ngoài do cảnh, cấu quế từ bên trong do cái dục tầm dục tưởng, do cái sân tầm sân tưởng, do cái hại tầm hại tưởng nó sanh khởi lên. Người ngu thì dễ đầy như vậy, cũng giống như nước từng giọt, cũng do cái ajina cái chứa, tức là cái ajina nó tích trữ cái chất chứa lâu ngày, thô căng ký do tích lũy lâu ngày, dần dần rồi nó trở thành một cái chướng ngại dày đặc. Người ngu là như vậy, nhưng người trí thì sao? Người trí thì cũng sẽ lõi từ từ thân. Đối với những ác nghiệp từ thân dù lớn hay nhỏ cũng không làm, đối với cái ác hạnh, người ác hạnh dù lớn hay nhỏ cũng không làm. Đối với những cái cảnh trần dù xinh đẹp hay không xinh đẹp cũng luôn luôn giữ tâm niệm để loại trừ. Ở bên trong thì loại trừ những cái phiền não, những cái lỗi rất nhỏ như là hối hận, như là bỏn sẻ, như là ganh tị, như là khuấn giật, hay là không hổ thẹn tội lỗi, không gây sợ. Những cái đó nó xuất phát từ mình đau trong mà không ai thấy, là cảm giác nè, nó không có một cái tác hại nào lớn, nhưng mà nó thật sự là tác hại rất lớn. Bởi một cái tác hại gì? Lâu dần tích trữ lâu dần chất chứa lâu dần để rồi như thế nào? Khổ như thế nào? Khổ thân khổ tâm đã đành rồi, mà khổ là khổ trong vô khổ, luôn luôn bị cái ma vô phiền não nó chi phối, nó cầm tù, nó bắt làm nô lệ. Cho nên cái hình ảnh này Đức Phật ngài dạy nè, đối với người có trí thì dù ác nhỏ cũng sẽ không có thực hiện. Ở bên ngoài những cái cảnh ở bên ngoài đã không thực hiện bằng cảnh bên ngoài, ở bên trong tâm quán xét cái tâm mình, quán xét cái pháp đó, quán xét cảnh đã đành, quán xét tâm đã đành, ghi nhận đã đành, quán xét đã đành, để dần dần cái tả trở lại cái bình chứa này, nó không còn những cái giọt nước ác xấu, nó không còn chứa những cái giọt nước độc hại, nó đẩy ra. Nó còn ngày dạy là tâm này vốn dĩ trong sáng, nhưng mà tâm này gột rửa những cái quế từ bên ngoài đi vào, cũng như câu Phật ngôn đó, để cho chúng ta thấy cái pháp niệm, pháp nghi là pháp chú ý, và người trí sẽ thực hiện như vậy, còn người ngu thì sẽ tích chứa những cái lỗi cho rằng là nhỏ, luôn cả những cái lỗi lớn cho là không sao. Như vậy thì dòng luân hồi sẽ dày đặc đối với người ngu và sẽ mỏng dần đối với người trí vậy. Và thưa vị, thời gian đây cũng vừa phải lẹ, thứ ba phát sinh lên sẽ cũng vừa những chi tăng nên chi điện toàn thể chùa tử không biết gì mà nghĩ thời gian đồng điều nào cả hệ mô với thời gian mô thân thời gian mô sống.